chữ thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2018 và cũng là chương trình lần thứ 874 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe những câu chuyện về phép lạ của Thánh Giuse bắt đầu từ chương thứ 5 trở đi. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Bài thứ 5, thông điệp của Thánh Giuse ở Hoa Kỳ. Các thông điệp của khiết tâm Thánh Giuse ở Hoa Kỳ được ban cho Mother Mary Ephraim trong những lần Đức Bà Mỹ Quốc hiện ra Washington DC. Bắt đầu vào năm 1938, có một sơ thuộc hội dòng biểu huyết Chúa Giêsu được biết với tên dòng là Sơ Maria Ephraim bắt đầu nghe có những tiếng thần ngôn của Chúa Giêsu Kitô. Những tiếng nói nội tâm tiếp theo sau đây là của hai tổng lãnh thiên thần Michael và Gabriel. Vào ngày 25 tháng 9 1956, lúc Sơ Mary đang ở trạm ga trong khu phố Roma thuộc bang Indiana, Hoa Kỳ, thì rất thánh Đức Thiên Nữ cũng là Đức Bà Mỹ Quốc bắt đầu hiện ra với Sơ. Chủ đề chính của các cuộc hiện ra là kêu gọi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hãy sống trong sạch và ăn năn hối cải để thánh hóa các gia đình. Trong lúc Đức Bà liên tục hiện ra với Sơ Mary, thì ít năm sau, tức là vào tháng 10 năm 1956, Sơ nghe có tiếng nói nội tâm của Thánh Giuse. Tiếp theo là sự hiền linh của người vào năm 1958. Người cho biết về sứ mệnh của người là Cha Thiêng Liêng và là đấng bảo trợ Hội Thánh Công Giáo và dạy hãy sùng kính rất thánh khiết tâm người. Được biết Đức Tổng Giám Mục Paul Leibold lúc ấy là cha linh hướng của Sơ Mary cũng là người đã ủng hộ những lần hiện ra này. Đức Tổng đã chính thức phê chuẩn cho phép in ấn các thông điệp và cho Đức Cả Mẹ Đây Đức Bà Mỹ Quốc theo sự chỉ dẫn của Đức Bà để phổ biến cho mọi người. Trong một lá thư đề ngày 31 tháng 5 2007, Đức Tổng Giám Mục Raymond Book, nay là Hồng Y, đã tuyên bố như sau. Cả hai điều Đức Tổng Giám Mục Lebo chính thức công nhận và tích cực vận động, thì điều sùng kính ấy được kể là hợp theo giáo luật. Hơn nữa, các vị giám mục khác trong những năm qua cũng đã công nhận và cho phép công khai thực hành việc sùng kính Mẹ Thiên Chúa dưới tước hiệu là Đức Bà Mỹ Quốc. Tháng 10 1956, vào đầu tháng 10 1956, khoảng chừng một tuần lễ sau lần hiện ra đầu tiên của Đức Bà, Thánh Giuse, mặc dù lúc ấy tôi không trông thấy người, nhưng người đã nói với tôi những lời sau đây. Đúng thế, con ơi, ngay lúc mới thụ thai, nhờ vào công nghiệp tương lai của Chúa Giêsu và vì vai trò đặc biệt làm cha đồng trinh tương lai, nên cha đã được khỏi tội nguyên tổ. Cha đã được đóng ấn ơn phúc ngay từ lúc ấy, và tâm hồn cha chẳng hề vướng bận nhơ. Đây là đặc ân duy nhất trong số các nam nhi. Trái tim cha được thanh khiết ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu trên đời, cùng cháy lửa sốt nến Thiên Chúa. Ngay khắc linh hồn cha được khỏi tội nguyên tổ, thì liền được phú bẩm, dư thừa, ơn phúc. Không thua gì bạn đời thánh khiết của cha, cha trỗi vượt sự thánh thiện trên cả các thiên thần và trên cả chín phẩm thiên thần. Trái tim cha cũng chịu đựng đau khổ cùng với trái tim Chúa Giêsu và Đức Maria. Cha âm thầm chịu đựng đau khổ vì đó là ơn gọi đặc biệt của cha để ẩn giật và che chở. Tới chừng nào cha muốn tách rời Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Con khỏi sự độc ác và thù ghét của con người. Sự bi thương đau đớn nhất của cha là biết trước được sự thương khó, đau khổ của các đấng, nhưng không có ở đó để an ủi các đấng. Tương lai đau khổ của các đấng hiện diện trước nhan cha luôn và biến thành thánh giá của cha hằng ngày. Cho nên cha được kết hiệp với bạn đời thánh khiết của cha, đồng công chuộc tội nhân loại, cậy vì sự thương khó đau khổ của Chúa Giêsu và Đức Maria. Cha không giống như những người khác, nhưng được cùng đồng lao cộng tác vào công cuộc cứu rỗi thế gian. Ngày 11 tháng 3 1958, Đức Bà nói với tôi: Thánh Giuse sẽ đến vào ngày lễ vọng kính người, hãy dọn mình kỹ càng vì sẽ có một thông điệp đặc biệt. Bạn thánh khiết của mẹ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để mang lại bình an cho thế giới. Ngày 17 tháng 3 1958, Thánh Giuse đến như đã hứa, và đây là những lời Ngài nói vào lúc này: Quỳ gối xuống đi, ái nữ con ơi, vì những gì con được nghe và những gì con sẽ viết sẽ đưa vô số linh hồn đến con đường sống mới. Nhờ con, tiểu nhi con ơi, Chúa Ba Ngôi muốn làm cho các linh hồn ước ao nhận biết người để tôn thờ người, trọng kính người và được yêu thương trong vương quốc người, là vương quốc nội tâm trong tâm hồn họ. Cha đem đến cho các linh hồn sự thanh khiết của đời cha và sự vâng lời để được đội thiểu thiên chiến thắng. Tất cả những người làm cha sẽ được chúc phúc trong cha mà cha hằng hữu để chọn để thay mặt người nơi dương thế, làm cha đồng trinh của chính con chí thánh người. Cha trên trời sẽ chúc phúc cho tất cả những bậc làm cha thông qua cha, và nhờ cha người liên tiếp và sẽ tiếp tục giáng phúc như vậy cho đến tận cùng thời gian. Thiên chức làm cha thiêng liêng của cha vươn tới hết mọi con cái Thiên Chúa, và cùng với Đức Trinh Nữ bạn cha, cha quan tâm lo lắng và trông nom họ với tình thương lớn lao. Các bậc làm cha phải chạy đến với cha, hỡi các tiểu phụ ơi, để học biết cách vâng phục quyền bính đối với giáo hội luôn mãi, vì giáo hội là tướng ngôn của Thiên Chúa, và đối với các lề luật của quốc gia, các con sinh sống. Đến chừng nào mà những luật lệ ấy không đối nghịch lại Thiên Chúa và người thân cận, cha hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa, như cha đã được tỏ cho biết về luật đạo của người Do Thái. Nếu không ý thức về điều này thì hầu hết không làm đẹp lòng Thiên Chúa và sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc ở đời sau. Hỡi những người cha, cũng hãy bước theo gương rất thanh khiết của đời cha và hết sức trọng kính điều cha giữ lại cho bạn vô nhiễm của cha. Họ hãy làm gương cho con cái họ và đồng loại. Đừng bao giờ ngoan cố làm bất cứ điều gì xấu xa, mang tai tiếng ở giữa dân Chúa. Thiên chức làm cha xuất phát từ Thiên Chúa và một lần nữa phải có chỗ đứng đứng đắn giữa mọi người nam. Lúc Thánh Giuse ngưng nói, Tôi trông thấy khiết tâm người như thế này. Rất thánh khiết tâm Thánh Giuse trông như đang nằm trên một cây thánh giá màu nâu. Lúc trái tim hiện linh với tôi thấy trên đầu trái tim, ở chính giữa, di chuyển về phía nó. Người hơi ngẩng đầu, cặp mắt ngước nhìn lên như đang trong trạng thái bất thần. Đôi tay người ở tư thế giống như linh mục lúc cử hành thánh lễ, chỉ hơi giơ lên một chút. Tóc của người cũng như bộ râu thưa ít rẻ đôi, dường như có một màu nâu rất đậm. Mắt người cùng màu với màu tóc và râu. Người khoác áo choàng màu trắng dài tới mắt cá chân, nhưng mà áo khoác ngài mặc không có liền lên tới cổ, mà chỉ phủ lấy hai bờ vai rồi rũ xuống che hai cánh tay, chấm tới viền áo khoác trang trọng. Áo khoác xuất hiện vào thời ấy hình như có màu nâu hoặc đôi khi màu tím, có viền áo hoặc hơi pha lẫn cả hai. Thắt lưng cũng như dép sandal của người có màu vàng kim. Người xuất hiện trông rất non trẻ, đồng thời tỏ nét chững chạc, hợp cùng nét kiên cường hiếm có. Trông người cao lớn hơn người bình thường một chút, nét mặt người quả quyết và thật dịu dàng, thanh thản, hiền hòa. Lúc ấy tôi cũng thấy cả khiết tâm người nữa. Hơn nữa, tôi còn trông thấy cả Chúa Thánh Thần xuất hiện dưới hình dáng chim bồ câu bay lượn trên đầu người. Có hai thiên thần đứng đối diện nhau, phục ở hai bên tả hữu người. Mỗi vị nâng một cái gối nhỏ bọc sa ten óng mượt. Cái gối của vị thần bên phải đựng một chiều thiên bằng vàng, cái gối của vị thần bên trái đựng một vương trượng bằng vàng. Các thiên thần đều trắng toát hết từ mặt cho tới tóc. Sự sáng láng đẹp tuyệt vời ấy gợi lên trong tôi ý niệm về thiên đường bất khả ô nhơ. Rồi tôi nghe có tiếng nói, vì thế phải tôn vinh người mà Đức Vua muốn tôn vinh. Lúc thị kiến chấm dứt, trước khi rời đi, Thánh Giuse nhắn nhủ với tôi như sau: Đức Thánh Cha, không cần phải sợ, vì Cha đã được chỉ định đặc biệt để bảo trợ ngài, cũng như Thiên Chúa đã chọn Cha để đặc biệt làm người trông nom con của người, thì người cũng chọn Cha để đặc biệt làm người trông nom ngài là đấng nhân danh Chúa Kitô làm đầu của nhiệm thể, cũng như Chúa Con nơi xương thế. Đức Thánh Cha và Giáo Hội phải làm cho người được nhận biết. Thiên Chúa muốn làm cho người được nhận biết để ngài cũng được hưởng sự an ủi và nâng đỡ mới. Tiểu nữ con ơi, trong lúc giặc giã, chính Cha sẽ cứu ngài khỏi chết dưới tay kẻ thù của ngài. Cha liên tục canh giữ ngài và Giáo Hội, và Cha muốn điều này phải được công nhận rộng rãi để vinh danh Thiên Chúa cao cả và để lưu ích cho các linh hồn. Ái nhi con ơi, hãy trân quý trái tim Cha thiêng liêng của con. Cha sẽ trở lại vào Chủ nhật cuối tháng này. Chúa Giêsu và Đức Maria cũng sẽ đặc biệt đến thăm con. Hãy nhận lấy phép lành Cha ban. Lúc tôi quỳ xuống để lãnh phép lành, thì tôi cảm thấy đôi tay người đặt trên đầu tôi, và tôi nghe được những lời: Xin Chúa Giêsu và Đức Maria qua đôi tay Cha ban cho con được bình an muôn đời. Ngày 30 tháng 3 1958, như đã hứa, Thánh Giuse xuất hiện cùng với Chúa Giêsu và Đức Maria. Những lời người yêu cầu cũng giống như Đức Bà đã yêu cầu: biệt kính các ngày thứ bảy đầu tháng, Chúa Ba Ngôi Cực Thánh đã chọn ba trái tim cực trọng Giêsu, Maria và Giuse để đem hòa bình đến cho thế giới. Do đó, ba đấng đặc biệt yêu cầu phải yêu mến và tôn kính, cũng như nhất là phải tu sửa mình và noi gương bắt chước ba đấng. Cha là đấng bảo trợ giáo hội và gia đình, cũng như cha đã bảo vệ Chúa Kitô và mẹ người. Lúc còn sống trên dương thế, Chúa Giêsu và Đức Maria muốn khiết tâm cha, ẩn khất đã lâu và chưa được nhận biết, thì nay phải đặc biệt được tôn kính. Các con hãy biệt kính rất thánh khiết tâm cha vào mỗi thứ tư đầu tháng, nguyện chuỗi môi khôi, màu nhiệm vui, để kính nhớ đến cuộc đời cha chịu thương khó và đau khổ cùng với Chúa Giêsu và Đức Maria, cũng như tình yêu thương cha dành cho các đấng. Các con hãy kết hiệp rước lễ cùng với tình thương mà cha đã rước Chúa Cứu Thế lần đầu, và mỗi khi cha ấm rước Ngài vào lòng, những ai tôn kính cha bằng cách này sẽ được cha an ủi vào giờ chết trước sự hiện diện của cha, và chính cha sẽ dẫn đưa họ an toàn đến để kiến tôn nhan Chúa Giêsu và Đức Maria. Cha sẽ trở lại tiểu nhi của rất thánh khiết tâm cha ơi. Chờ cho đến khi ấy, con cứ tiếp tục sống kiên nhẫn và khiêm tốn, vì điều ấy rất đẹp lòng cha.
Bài 6. Thánh tích Thánh Giuse, nhẫn cưới, dậy và đai lưng. Vào ngày 8 tháng 12 năm 1870, Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã long trọng tuyên bố Thánh cả Giuse là quan thầy giáo hội và truyền phải mừng lễ kính người hàng năm. Hiện nay giáo hội có ngày lễ kính gia thất sau lễ Giáng sinh tháng 3 đặc biệt dành để kính Thánh Giuse. Lễ mừng chính là vào ngày 19 tháng 3, rồi ngày 1 tháng 5 là lễ kính Thánh Giuse thợ. Mặc dù Thánh Giuse được sùng kính khắp nơi trong giáo hội hoàn vũ, nhưng cũng còn rất nhiều người công giáo chưa hiểu rõ vai trò đặc biệt của Ngài, cũng như có nhiều giáo hữu đã quên lãng việc biệt kính Ngài. Chúa Giêsu Kitô đã sống lại lên trời, cũng như hồn xác Đức Mẹ cũng đã được vinh thăng, thế thì Thánh Giuse cũng vậy, vì giáo hội và các thánh trong giáo hội tin chắc như thế. Mặc dù Thánh Giuse chưa được tôn phong, nhưng Ngài là cha nuôi của Chúa Cứu Thế, chắc chắn hồn xác Ngài cũng đã được Chúa Giêsu vinh thăng y như Đức Mẹ vậy, vì không còn cũng như không ai kiếm thấy được di hài của Ngài nữa. Ngài cũng giống như Đức Mẹ, chỉ để lại trần gian thánh tích của Ngài để giáo hữu tôn kính, mà các thánh tích này hay toàn bộ kỷ vật thánh gia đều do Đức Mẹ cất giữ cho hội thánh sau này. Đó là theo lời tiết lộ của nữ á thánh thần bí Anne Catherine Emmerich. Sau khi Đức Mẹ hồn xác lên trời thì toàn bộ thánh tích của thánh gia mà Đức Mẹ gìn giữ mới được các tông đồ, các thánh tiếp tục lưu truyền cho giáo hội cho tới nay. Nhưng trước hết, chúng ta muốn suy đến những điều thật đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã thể hiện qua Thánh cả Giuse, cũng như Người đã thể hiện qua Thánh mẫu Chúa Con. Sau đây là 8 điều thật kinh ngạc về Thánh cả Giuse. Điều thứ nhất, Thánh cả Giuse được khỏi tội tổ tông. Ngay sắc đầu tiên thụ thai, nhờ vào công nghiệp tương lai của Chúa Giêsu và vì vai trò đặc biệt làm cha đồng trinh tương lai, nên cha đã được khỏi tội nguyên tổ. Đó là thông điệp Thánh Giuse ban cho Sir Mary Ephraim ở Mỹ Quốc và đã được giáo hội công nhận. Và điều này đã được Thánh Thomas Aquino, Thánh Augustine, các thánh tiến sĩ hội thánh, các đức giáo hoàng và nhiều thánh khác trong giáo hội khẳng định. Và Đức Hồng Y Book đã công nhận thông điệp này trong thư gửi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vào năm 1997. Điều thứ hai, Thánh Giuse đính hôn với Đức Mẹ là một đấng nam nhi đồng trinh. Cha đã được đóng ấn ân phúc ngay từ lúc ấy, và tâm hồn cha chẳng hề vướng bận nhơ. Đây là một đặc ân duy nhất trong số các nam nhi. trái tim cha thanh khiết ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu trên đời, không thua gì bạn đời thánh khiết của cha. Thông điệp được ban cho sư Mary Ephraim ở Mỹ Quốc và đã được giáo hội công nhận. Điều này đã được hai thánh tiến sĩ Augustine và thánh Thomas Aquino giảng dạy. Như vậy, thánh cả Giuse không những là cha nuôi đồng trinh của Chúa Cứu Thế, không những là bạn thanh sạch của Đức Mẹ Maria chọn đời đồng trinh, mà chính người cũng chọn đời đồng trinh như Đức Mẹ vậy. Điều thứ ba, thánh cả Giuse được lên trời cả hồn lẫn xác. Tuy hội thánh chưa chính thức công nhận như tín điều Đức Bà hồn xác lên trời, được Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố vào ngày 1 tháng Giêng năm 1950, nhưng điều thánh cả hồn xác lên trời này đã được các thánh tiến sĩ hay các giáo phụ như thánh Augustine, thánh Thomas Aquino, thánh Francis de Sales, thánh Catarina thành Siena, thánh Teresa Avila và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 chẳng hạn, và nhiều thánh khác nữa giảng dạy và ủng hộ, và đều tin rằng thánh cả Giuse đã được lên trời cả hồn lẫn xác như Chúa Giêsu đã tôn rước Đức Mẹ lên trời vậy. Điều thứ bốn, thánh Giuse làm chủ gia đình. Lời của thánh Giuse: cha được làm vua trong căn nhà nhỏ ở Nazareth vì cha là chốn tựa nương cho Thái Bình Vương Thiên Tử và Đức Nữ Vương Thiên Đàng. Cha được hai đấng yêu thương và kính trọng sâu xa vì hai đấng thấy được chỗ của đấng mà cha đã gánh vác thay. Thông điệp của thánh Giuse ban cho sư Mary Ephraim ở Mỹ Quốc và đã được giáo hội công nhận. Mặc dù là đấng thánh thứ ba chỉ sau Chúa Giêsu và Đức Mẹ, nhưng người được làm chủ gia đình thánh thất. Điều thứ năm, thánh Giuse nối dòng vương đế trở lại. Cha được làm vua trong căn nhà nhỏ ở Nazareth. Thông điệp của thánh Giuse ban cho sư Mary Ephraim ở Mỹ Quốc và đã được giáo hội công nhận. Nhờ Thiên Tử, Con Đức Chúa Trời hằng sống giáng thế, là vua muôn vua, Chúa các chúa, thần các thần, mà phụ mẫu Thiên Tử từ con dòng vua David trần thế, nghiễm nhiên được nối dòng tiên đế trở lại. Nhưng lần nối dòng vương tôn này là thuộc dòng Thiên Đế Vương đích thực. Điều thứ sáu, danh hiệu cao trọng của thánh Giuse. Đây là thông điệp được ban cho anh Coutinho ở Brazil đã được công nhận. Cha là thánh Giuse và danh của cha có nghĩa là Chúa tăng trưởng, vì mỗi ngày cha được tăng trưởng trong ơn phúc. Và các thánh đức chỉ cần kêu danh thánh cha cũng đủ để làm cho ma quỷ phải kinh khiếp chạy trốn. Giáo hội tôn vinh Đức Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng, là Mẹ Thiên Chúa, còn thánh Giuse lại là bạn thánh khiết của Nữ Vương Thiên Đàng và là cha nuôi đồng trinh của Thiên Tử, Con Chúa Trời. Ngoài danh hiệu là đấng bảo trợ giáo hội, cha nuôi đồng trinh Giuse, bạn thanh sạch của Đức Maria, bạn thánh khiết của Đức Nữ Vương Thiên Đàng, đấng bảo trợ các kẻ đồng trinh, vân vân. Giáo hội luôn gọi thánh Giuse là thánh cả Giuse vì cao cả trên hết các thánh được tôn phong nên được gọi là thánh cả. Trong các kinh nguyện bằng tiếng Anh, khi quý vị thấy có chữ O Saint Joseph thì phải niệm là thánh cả Giuse. Thánh cả Giuse chỉ đứng sau Đức Mẹ Maria. Hơn nữa, danh thánh Giuse còn có nghĩa là người được Thiên Chúa tăng trưởng, là danh làm cho ma quỷ phải kinh khiếp chạy trốn. Như vậy, danh người được tôn phong rất cao trọng, cũng như Đức Nữ Vương Thiên Đàng vậy. Danh hiệu thánh cả Giuse mà giáo hội công giáo dành để gọi người là danh hiệu cao trọng nhất, gói trọn đầy đủ hết mọi ý nghĩa về sự cao sang của người. Thánh cả Giuse mới chính là vị thánh có thật, đang sống, đang ở nơi hằng hữu và vẫn sống xuyên qua mọi thời đại luôn mãi, để chấn hưng và bảo vệ hội thánh công giáo, phụ giúp mọi người tăng trưởng, mọi nhân đức lành thánh và ban muôn ơn phúc cho họ. Thánh danh cao trọng thánh Giuse cũng còn có ý nghĩa giống như tổ phụ Giuse bên Ai Cập nữa, danh nghĩa cao trọng của thánh cả Giuse thuộc dòng dõi hoàng tộc thân tích thiên đàng Thiên Chúa đặc biệt sủng ái và dạ ân giáng phúc vì người là cha nuôi Chúa Giêsu, là bạn rất thánh khiết của Đức Mẹ đồng trinh. Cho nên danh thánh Giuse chính là danh cao cả nhất trên các danh thánh của các thánh. Trong thông điệp thánh Giuse ban cho anh Coutinho ở Brazil đã được giáo hội công nhận, ngài phán: tất cả những ai sùng kính trái tim cha cũng sẽ được trở nên trong sạch, công chính và thánh thiện trước ngàn người. Như vậy cha sẽ rót đầy vào các con những ân phúc và nhân đức này để làm cho các con được lớn lên mỗi ngày trên đường thánh thiện. Điều thứ bảy, thánh cả Giuse là đấng trung gian muôn ơn. Thông điệp được ban cho Sir Mary Ephraim ở Mỹ Quốc và đã được giáo hội công nhận. Lời của cha thánh Giuse: ngay khắc linh hồn cha được khỏi tội nguyên tổ thì liền được phú bẩm dư thừa ơn phúc không thua gì bạn đời thánh khiết của cha. Vậy nếu chúng ta tôn xưng Đức Mẹ Maria là Đức Mẹ hay Đức Bà ban ơn, là đấng trung gian muôn ơn, là bình chứa tinh tuyền, thì chúng ta cũng có thánh cả Giuse là Đức Ông ban ơn hay Đức Dưỡng Phụ Thiên Tử, cha nuôi con Đức Chúa Trời ban ơn, đồng thời cũng là đấng trung gian muôn ơn, là bình Thiên Chúa tăng trưởng chứa muôn ơn phúc và nhân đức. Giống như Đức Mẹ vậy, Thánh Mẫu Maria, Thánh Phụ Giuse là bình chứa tinh tuyền ban ơn nhờ Thánh Tử Giêsu. Điều thứ 8, thánh cả Giuse cùng đồng lao cộng tác vào công cuộc cứu rỗi nhân loại. Thông điệp thánh cả Giuse ban cho Sir Mary Ephraim ở Mỹ Quốc và đã được giáo hội công nhận: cha được kết hợp với bạn đời thánh khiết của cha, đồng công chuộc tội nhân loại, cậy vì sự thương khó đau khổ của Chúa Giêsu và Đức Maria. Cha không giống như những người khác, nhưng được cùng đồng lao cộng tác vào công cuộc cứu rỗi thế gian. Các con hãy bìa kính rất thánh khiết tâm cha, và mỗi thứ tư đầu tháng nguyện chuỗi môi khôi kinh mầu nhiệm vui, để kính nhớ đến cuộc đời cha chịu thương khó và đau khổ cùng với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, cũng như tình yêu thương cha dành cho các đấng. Thánh cả Giuse đã nói rõ là cuộc đời người cùng chịu thương khó và đau khổ với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, cho nên cùng được đồng lao cộng tác vào công cuộc cứu rỗi thế gian. Thông điệp thánh Giuse ban cho Sir Mary Ephraim ở Mỹ Quốc và đã được giáo hội công nhận: hãy noi gương thánh gia, noi gương các nhân đức gia đình cha thực hành trong căn nhà nhỏ ở Nazareth, chính là đường vào đạo cho hết mọi linh hồn để hưởng sự bình an duy nhất đến từ Thiên Chúa mà không ai có thể ban. Như vậy, noi gương thánh gia ba đấng cũng là chúng ta được thông phần đồng lao cộng tác vào công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Thưa quý thính giả, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện. Kính mời quý vị nghe tiếp trong kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, chương trình radio Giờ Của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của chủ nhân hai nhà hàng Voda và nhà hàng Cơm Chay Lotus 714-643-9271. Nhà hàng Cơm Chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Voda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Voda và Lotus Vegetarian Restaurant. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.